là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ tại Yên Bái.
Sáng nay, trên 8.700 thí sinh của tỉnh Yên Bái đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo đã đi kiểm tra công tác thi tốt nghiệp tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ.
Yên Bình phạt 5 triệu đồng người chia sẻ thông tin sai sự thật về trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Đồng.
Tiếp đó là ghi nhận niềm tin của nhân dân các dân tộc Yên Bái mãi mãi đi theo Đảng.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ tại tỉnh Yên Bái. Tham gia đoàn công tác còn có Trung tướng Phạm Hồng Trương, Trưởng Ban chỉ đạo Quân khu 2 về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ, Tư lệnh Quân khu. Làm việc với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh. Phát biểu kết luận buổi làm kiểm tra, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái trong thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ. Đồng chí đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo tiềm lực mạnh mẽ cho công tác quốc phòng an ninh. Trong xây dựng khu vực phòng thủ, tỉnh cần ưu tiên địa bàn trọng điểm, quy hoạch khu vực phòng thủ cần có sự kết nối liên hoàn, tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh, tạo nhân tố vững chắc về quốc phòng an ninh. Đối với các kiến nghị của tỉnh, đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét.
Sáng ngày 27 tháng 6, đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ Giáo dục Đào tạo đã đi kiểm tra công tác thi tốt nghiệp tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ thuộc Hội đồng thi Sở Giáo dục Đào tạo. Cùng đi có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh trung học năm học 2024-2025 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có 14 phòng thi với 310 thí sinh, 70 cán bộ coi thi. Điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ có 29 phòng thi với 652 thí sinh, 108 cán bộ coi thi. Các điểm thi đã bố trí các phòng thi chính thức, phòng thi dự phòng, phòng chờ, phòng y tế, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị theo yêu cầu. Các điểm thi chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các phương án đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thuận lợi. Tại các điểm thi, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh trung học năm học 2024-2025 đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái, các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế ở tất cả các khâu, tạo điều kiện tâm lý thoải mái cho các thí sinh tham dự thi đạt kết quả tốt nhất.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay cùng với hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Trên 8.700 thí sinh của tỉnh Yên Bái chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi Trung học phổ thông năm 2024 với hai môn thi là ngữ văn và toán. Trong ngày đầu diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tại các điểm thi diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế, ghi nhận của phóng viên thời sự. 6 giờ 30 phút sáng, tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, nhiều phụ huynh đã đưa con đến từ rất sớm để chuẩn bị tâm lý tốt cho các con trước khi bước vào phòng thi. Kỳ thi năm nay có số thí sinh tăng gần 500 thí sinh so với năm 2023. Vì vậy, nhiều phụ huynh cảm thấy lo lắng, song các bậc phụ huynh động viên còn bình tĩnh, tự tin. Chị Nguyễn Thị Đoàn, phụ huynh học sinh chia sẻ.
Biết là động viên con như thế nào, chỉ biết là chăm con xuống đây với con, ủng hộ tinh thần cho con thôi. Còn thời tiết năm nay thì ủng hộ mát mẻ cho các con làm bài. Thì cũng không biết nói gì, chúc các con là thi năm nay là đỗ đạt điểm cao.
Tại điểm thi số 2 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, trong ngày đầu diễn ra kỳ thi, các thí sinh và cán bộ làm thi thực hiện nghiêm quy chế thi. Bà Bùi Thị Thúy, Phó trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Toàn thể điểm thi của chúng tôi gồm có các thí sinh dự thi và các đồng chí cán bộ làm thi sẽ tiếp tục thực hiện đúng quy chế thi và đảm bảo cho kỳ thi ở tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ chúng tôi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Đề thi năm nay được ra sát với chương trình trong sách giáo khoa, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, đảm bảo các mức nhận biết, thông hiểu và cả mức độ vận dụng có tính phân hóa phù hợp để các trường đại học sử dụng kết quả xét tuyển phù hợp với các thí sinh. Em Trần Anh Đức, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì hôm nay bài thi khá là dài, bọn cháu đã cố hết sức để hoàn thành các bài thi. Các bạn học sinh trong phòng khá là nghiêm túc, chấp hành đúng nội quy thi ạ. Còn giáo viên trông khá là chặt. Cháu hy vọng là các bài thi lần sau sẽ giống như bài thi sáng nay ạ.
Thí sinh Phạm Thị Ngọc Lam dự thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt không may bị tai nạn giao thông và gãy chân trước ngày thi một tuần. Nhưng em vẫn nỗ lực đến thi đúng giờ và được các tình nguyện viên đưa vào tận phòng thi. Em Phạm Thị Ngọc Lam, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái nói.
Em đến điểm thi em được các bạn hỗ trợ rất là nhiệt tình ạ, để vào điểm thi đúng giờ ạ, và làm bài bình tĩnh tốt ạ.
Để đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi trên địa bàn thành phố, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Yên Bái đã phân công các lực lượng thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an ninh an toàn giao thông tại các điểm thi, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ làm công tác bảo vệ thực hiện nghiêm túc để kỳ thi diễn ra an toàn đúng quy chế. Thượng úy Trần Ngọc Tuân, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Yên Bái nói.
Trong những ngày thi diễn ra thì trời ở thành phố Yên Bái diễn ra mưa, nhưng chúng tôi cũng không quản ngại khó khăn, đảm bảo được trật tự an toàn giao thông tốt nhất cho các cháu để tham gia tốt kỳ thi.
Tham gia đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi của thành đoàn Yên Bái, chị Lương Thị Thu Giang cho biết.
Mặc dù là thời tiết mưa gió nhưng mà đến từ ngay từ sáng sớm của buổi thi đầu tiên thì chúng tôi đã cử các bạn đoàn viên thanh niên đến để sắp xếp bàn ghế rồi nước uống, và bên cạnh đó là cũng phục vụ về cả bút, thước kẻ, những cái đồ dùng học tập để phục vụ tiếp sức cho các bạn thí sinh. Đối với những bạn mà quên thì chúng tôi cũng cử đoàn viên thanh niên để có những chiếc ô để che cho các em thí sinh trước khi mà mặc dù là thời tiết mưa mà cũng có phương tiện để che cho các em để các em vào các điểm thi được thuận lợi.
Kỳ thi năm nay, tỉnh Yên Bái có trên 8.700 thí sinh đăng ký dự thi. Trong ngày thi đầu tiên năm 2024 tại tỉnh Yên Bái diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế. Chiều nay, các thí sinh tiếp tục thi môn toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian 90 phút. Ngày mai 28 tháng 6, các thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và tổ hợp khoa học xã hội. Chiều thi môn ngoại ngữ với thời gian 60 phút.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 27 tháng 6, Trường Chính trị tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề Vận dụng bài viết tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và công tác nghiên cứu giảng dạy trong trường chính trị tỉnh, trung cấp chính trị cấp huyện, các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh. Dự hội thảo có lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, các sở ngành của tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo giảng viên các trường cao đẳng, trung cấp nghề, học viên lớp trung cấp lý luận chính trị đang theo học tại trường chính trị tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Bài viết chỉ hơn 13.000 từ nhưng đã phác họa bức tranh tổng thể về quá trình ra đời, lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đồng thời, bài viết cũng khẳng định niềm tin son sắt và tương lai tươi sáng và triển vọng phát triển đất nước đến năm 2030, dấu mốc quan trọng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng. Ngày 27 tháng 2 năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành công văn triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, giao Trường Chính trị tỉnh chủ trì tổ chức hội thảo gắn nội dung bài viết với nghiên cứu giảng dạy trong Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị cấp huyện, các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Tiến Hưng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái cho biết.
Thông qua hoạt động tại hội thảo ngày hôm nay là dịp để mỗi cơ quan đơn vị cá nhân đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực nhận thức rõ hơn về vai trò trách nhiệm của mình trong việc tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, thực hiện mục tiêu quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2000 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền phía Bắc vào năm 2030.
Giá trị cốt lõi của bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được kết tinh qua nhận định Đảng ta thật là vĩ đại, nhân dân ta thật là anh hùng. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Có thể khẳng định bài viết của đồng chí Tổng Bí thư được công bố trong thời điểm quan trọng đã tiếp tục khắc họa, góp phần lan tỏa sâu sắc hơn những truyền thống vẻ vang của Đảng qua 94 năm ra đời và phát triển, đồng thời nhân lên niềm tự hào, niềm tin, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn dân tộc để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Mùi, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái khẳng định.
Qua hội thảo này, với các tham luận và ý kiến trao đổi, ban tổ chức hội thảo hy vọng rằng đây sẽ là những luận cứ khoa học và là những minh chứng sống động, quan trọng và rất cần thiết cho công tác nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị tại các nhà trường.
Tại hội thảo, các đại biểu tham luận một số nội dung như tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng từ khi Đảng ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đến khi Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Vận dụng nội dung xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong bài viết của Tổng Bí thư để xây dựng thị xã văn hóa du lịch, tự hào tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng dạy học và đào tạo nghề cho học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số miền Tây của tỉnh Yên Bái. Giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của bài viết là vũ khí sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, giữ gìn phát huy truyền thống vẻ vang và vận dụng sáng tạo chủ trương đường lối của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của trung tâm chính trị cấp huyện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Với hai phiên là báo cáo tham luận và trao đổi bàn tròn, hội thảo đã đi sâu phân tích, luận giải sâu sắc toàn diện về giá trị của bài viết, tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh văn minh, văn hiến và anh hùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cả về phương diện lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp nhằm vận dụng quan điểm tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong công tác nghiên cứu giảng dạy tại trường chính trị, trung tâm chính trị cấp huyện, các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị bài viết trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Công an huyện Yên Bình vừa ra quyết định số 1228 về xử phạt vi phạm chính 5 triệu đồng đối với ông NHC, sinh năm 1994, trú tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức. Trước đó, vào ngày 28 tháng 5 năm 2024, ông NHC đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có tên M.H cung cấp thông tin và yêu cầu fanpage Yên Bái Toàn Cảnh đăng tải bài viết về trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Do không tìm hiểu thông tin, tiếp nhận thông tin một chiều từ một số phụ huynh có con học tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Đồng, không xác minh làm việc với giáo viên nhà trường, nên ông C đã cung cấp thông tin sai sự thật, chưa đúng về trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Đồng lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Sau khi được công an huyện Yên Bình giải thích, ông NHC đã nhận thức hành vi vi phạm của bản thân và cam kết không tái phạm. Sự việc trên là bài học cảnh tỉnh để mỗi cá nhân, tổ chức, quần chúng nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, có ý thức trong việc cung cấp, chia sẻ, đăng tải thông tin, bài viết trên môi trường mạng để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi những bản tin thời sự quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ mới, với việc bầu chọn 200 thượng nghị sĩ thay thế cho 250 thành viên của Thượng viện nhiệm kỳ cũ. Theo kết quả sơ bộ, nhiều cựu tỉnh trưởng, tướng lĩnh quân đội và cựu quan chức cấp cao trong chính phủ tiền nhiệm đã vượt qua các vòng bỏ phiếu tương đối phức tạp để trở thành thượng nghị sĩ nhiệm kỳ mới. Ngoài ra, danh sách trúng cử còn có nhiều học giả, nhà nghiên cứu thuộc các trường đại học, cơ sở nghiên cứu ở Thái Lan. Tuy nhiên, một số ứng cử viên được đánh giá là nặng ký như cựu thủ tướng Somchai Vongsavat, cựu phó thủ tướng Niwat Thamrong Bunsong Phaithan đã không thể trúng cử. Theo lộ trình danh sách chính thức, các thượng nghị sĩ sẽ được Ủy ban bầu cử Thái Lan công bố vào ngày 2 tháng 7 tới.
Giới chức Nga xác nhận Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Nga. Trước đó, truyền thông Ấn Độ cũng đưa tin về chuyến thăm Nga của ông Modi nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước. Quan chức Nga cho biết Nga đang chuẩn bị cho chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ nhưng hiện vẫn chưa thể ấn định thời gian cụ thể. Chuyến thăm của ông Modi sẽ kéo dài trong 2 ngày chứ không phải 1 ngày như truyền thông Ấn Độ đưa tin. Đây sẽ là chuyến thăm độc lập so với hội nghị thượng đỉnh song phương hàng năm giữa lãnh đạo hai nước.
Ngày 26 tháng 6, Tổng thống Bolivia Luis Arce đã kêu gọi người dân nước này đoàn kết chống lại cuộc đảo chính sau khi binh lính tiến vào trụ sở chính quyền ở trung tâm thủ đô La Paz. Tuyên bố của Tổng thống Bolivia đưa ra sau khi lực lượng chức năng bắt giữ tướng Juan José Zuniga, người đứng đầu âm mưu đảo chính quân sự. Truyền thông Bolivia đưa tin, Tổng thống Luis đã bổ nhiệm Thiếu tướng José Wilson đảm nhiệm chức Tổng tư lệnh lực lượng quân đội Bolivia. Chính phủ Bolivia, lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế đã lên án âm mưu đảo chính này. Tổng thống Luis Arce khẳng định sẽ bảo vệ nền dân chủ trước âm mưu đảo chính. Chính phủ Brazil ra tuyên bố rằng những sự kiện đang diễn ra ở Bolivia không phù hợp với cam kết của nước này với khối thị trường Trung Nam Mỹ. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell đã lên án các âm mưu nhằm phá vỡ trật tự hiến pháp ở Bolivia và lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ. tướng Zuniga nhận được thông báo bị cách chức ngày 25 tháng 6, một ngày trước khi xảy ra cuộc đảo chính.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là tỉnh miền núi với trên 30 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 57,4%. Tỉnh có hai huyện nằm trong số các huyện nghèo đặc biệt khó khăn của cả nước là Mù Căng Chải và Trạm Tấu. Những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh luôn giữ vững niềm tin son sắt với Đảng, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Trong chương trình phát thanh chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Niềm tin sắt son theo Đảng.
Là một trong những huyện nghèo của cả nước, nhưng những năm trở lại đây, huyện vùng cao Mù Căng Chải đã có những đổi thay rõ nét. Đó là kết quả của tinh thần đoàn kết vượt khó, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm vươn lên xóa đói giảm nghèo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.
Đến Mù Căng Chải những ngày này mới cảm nhận rõ nét sự thay đổi của những bản làng vùng cao Yên Bái, nơi có trên 90% dân tộc Mông sinh sống. Cùng với sự chuyển dịch về kinh tế, Mù Căng Chải đã được đầu tư xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng. Công trình điện, đường, trường trạm đã được quan tâm, nối đến tận các bản làng. Nhiều căn nhà mới được xây dựng khang trang, bề thế. Tính đến hết năm 2023, huyện Mù Căng Chải đã nỗ lực giảm được 9,83% tỷ lệ hộ nghèo, giảm 2,6% tỷ lệ hộ cận nghèo. Huyện cũng đã ra mắt được 12 bản đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số bản nông thôn mới toàn huyện lên 26 bản. Doanh thu từ du lịch đạt 350 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Đó là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, vượt khó, đổi mới tư duy, dám nghĩ dám làm, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất. Quyết tâm xóa đói giảm nghèo và chinh phục thiên nhiên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Chứng kiến sự đổi thay từng ngày của quê hương, chị Sùng Thị Hà, một người dân ở bản Dây Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi như sau.
Nhờ Đảng nhà nước đã quan tâm nên bây giờ cuộc sống mỗi ngày một đi lên rồi. Dân bản mình đã biết bảo nhau làm ăn, không lo đói nghèo nữa. Mong cho huyện mình sẽ ngày càng phát triển hơn để cuộc sống dân bản ngày càng ấm no hơn. Với chủ trương chính sách của Đảng nhà nước và sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhiều mô hình phát triển kinh tế của đồng bào Mông huyện Mù Căng Chải đã và đang phát huy hiệu quả, mang lại thu nhập đáng kể cho bà con. Quan trọng hơn, chính người dân đã thay đổi được cách nghĩ, cách làm, chuyển đổi các tập quán canh tác lạc hậu, giúp đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Ông Sùng A Mảng, một tấm gương người Mông làm kinh tế giỏi ở bản Háng Tráng Lừ, xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải cho biết. Gia đình tôi cũng như nhiều hộ khác trong bản lá giả, hôm nay nhờ được quan tâm của Đảng nhà nước cùng sự nỗ lực của bản thân. Thời gian tới, tôi cùng người dân trong bản sẽ tiếp tục phát triển kinh tế gia đình, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương tươi đẹp. Lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để kích động ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết vùng đồng bào dân tộc thiểu số là âm mưu thâm độc để chống phá Đảng nhà nước thường xuyên của các thế lực thù địch. Do đó, việc tăng cường công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò hết sức quan trọng, nâng cao và củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự lãnh đạo của Đảng. Những năm qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ giải pháp căn cơ và lâu dài để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó đáng chú ý là chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chính sách hỗ trợ đồng bào về y tế, giáo dục, nhà ở, đất sản xuất, an sinh xã hội, vay vốn đối với hộ nghèo, cận nghèo, dạy nghề cũng được chú trọng. Tỉnh cũng thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Họ chính là những già làng, trưởng dòng họ, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo, đảng viên và là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ông Vì Văn Sang, người có uy tín ở xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn cho biết.
Đã là người uy tín, anh phải am hiểu được phong tục tập quán, bản sắc của đồng bào, am hiểu được những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước. Khi mình giải quyết được cái gì nó sẽ thấu đáo thì dân mới nghe được.
Với vai trò là cơ quan tham mưu về công tác dân tộc, Ban dân tộc tỉnh đã tập trung xây dựng và ban hành nhiều chương trình, kế hoạch công tác của ban nhằm nâng cao chất lượng tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo các ngành các cấp thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước trên địa bàn tỉnh nói chung và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Đồng thời chủ động phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho người có uy tín. Đặc biệt, để hỗ trợ tích cực theo chiều sâu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Ban dân tộc tỉnh đã thực hiện cấp sách báo, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ người có uy tín. Nhờ nâng cao hiểu biết, đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng cảnh giác, nhận diện được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, không nghe, không tin, không làm theo lời kẻ xấu dụ dỗ, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Người dân còn tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trở thành nguồn tin báo cho lực lượng chức năng những thông tin giá trị. Ông Vàng A Rùa, Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Năm 2023 thì Ban tộc tỉnh đã tổ chức được 13 lớp tập huấn cho 870 người uy tín. Chúng nó tập trung vào chính là các pháp luật liên quan đến luật đất đai, luật bảo vệ môi trường, luật phát triển rừng, luật giáo dục, luật hôn nhân và gia đình cho người uy tín. Thứ hai là tuyên truyền cho người đồng bào, người có uy tín về các cái chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào thiểu số miền núi. Thông qua các lớp tập huấn, việc tuyên truyền phòng chống tảo hôn huyết thống và thực hiện các cái chính sách dân tộc và đặc biệt là cái việc phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào thiểu số đã có nhiều cái khởi sắc.
Có thể thấy từ sự quan tâm của Đảng Nhà nước, các cấp các ngành, đời sống vật chất tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, diện mạo vùng cao ngày càng khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không có điểm nóng. Yên Bái cũng đã xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để chống phá, gây bất đoàn kết dân tộc, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại bảng B Copa America 2024, Ecuador đã mang đến màn trình diễn ấn tượng trước các cầu thủ Jamaica. Ecuador tạo ra sức ép nghẹt thở trước Jamaica ngay từ khi nhập cuộc. Họ còn gặp may mắn vào phút 13 sau tình huống tạt bóng của Hincapié. Palmer trong nỗ lực truy cản đã khiến bóng đi với quỹ đạo quá khó, làm thủ môn của Jamaica bó tay. Cuối hiệp 1, Ecuador có bàn nhân đôi cách biệt. Họ đưa khường phạt đền và Paez là người thực hiện thành công trên chấm 11m. Bước sang hiệp 2, Jamaica nỗ lực dồn lên tìm kiếm bàn thắng. Tia hy vọng được nhen nhóm vào phút 54 khi Antonio ghi bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Tuy nhiên, đó lại là tất cả những gì mà Jamaica làm được trong trận này. Đến thời gian bù giờ của hiệp 2, Minda điền tên lên bàn điện tử cho Ecuador, qua đó chấm dứt cơ hội ngược dòng của Jamaica. Chung cuộc, Ecuador thắng Jamaica với tỷ số 3-1. Tiếp tục với các trận cầu sôi động của bóng đá châu Âu. Georgia trong thế phải thắng đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử Euro. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã chắc suất đầu bảng F ngay từ lượt đấu thứ hai, do vậy họ nhập cuộc với một hàng thủ thiếu tập trung. Ngay phút thứ hai bất ngờ đã đến khi Kvaratskhelia ghi bàn mở tỷ số. Bàn thắng sớm cho phép Georgia chơi phòng ngự phản công theo cách mình muốn. Rất nhiều cơ hội sau đó được Bồ Đào Nha tạo ra, nhưng trong một ngày vô duyên, Ronaldo và đồng đội đều bỏ lỡ. Đã thế ở phút 53, hậu vệ Antonio Silva mắc lỗi nghiêm trọng khiến Bồ Đào Nha phải chịu penalty. Trên chấm 11m, Mikel Tadze thực hiện cú dứt điểm cực tốt nhân đôi cách biệt cho Georgia. Chiến thắng 2-0 cho phép Georgia giành vé vào vòng knockout với vị thế đội xếp thứ 3 có thành tích tốt. Trong khi đó, Bồ Đào Nha có sự chuẩn bị không đủ tốt cho vòng knockout, đặc biệt là khi siêu sao Ronaldo tịt ngoài suốt vòng bảng. Trận đấu giữa Cộng hòa Séc và Thổ Nhĩ Kỳ tại bảng F đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Thầy trò huấn luyện viên Ivan Hasek đẩy nhanh tốc độ lên bóng. Tuy nhiên, khi chưa tận dụng thành công các cơ hội thì tới phút 20 mọi chuyện trở nên xấu đi cho Cộng hòa Séc khi Barak lại bị trọng tài rút thẻ vàng thứ hai khiến họ chỉ còn 10 người. Thổ Nhĩ Kỳ pressing ngay sau đó với cường độ cao để không cho Cộng hòa Séc có cơ hội gây áp lực. Phút 51 bàn thắng cuối cùng đã đến, Thổ Nhĩ Kỳ tấn công cánh phải và Hakan Çalhanoğlu đã đá bồi vào góc hiểm. Nhưng tới phút 66, Sokek đã dứt điểm bồi gỡ hòa 1-1. Đòn quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ được tung ra ở phút 90+4, một pha phản công 6-4 hoàn tất bởi pha rẽ vào cửa lòng góc xa của Tosun. Thắng 2-1, Thổ Nhĩ Kỳ giành ngôi nhì bảng F và sẽ gặp Áo ở vòng 1/8, nhưng mất Çalhanoğlu vì thẻ vàng hiệp 2. Trận đấu kết thúc trong một màn xô xát giữa hai đội và trọng tài rút thêm thẻ đỏ dành cho Chori, nâng tổng số thẻ lên 16 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 6, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yadier, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trần Yên. Cửa hàng xe điện Yadier Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776. 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Yadier, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe ga 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy xe điện. Tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải, một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Quý Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.